Hồ Ba Bể. Đến Hồ Ba Bể từ thị xã Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn có hai ngã. Một, theo quốc lộ 3 thêm 20 km đến Phủ Thông. Từ Phủ Thông bỏ quốc lộ theo vòng cung Ngân Sơn uốn lượn 42 km là đến huyện lỵ Chợ Rã của huyện Ba Bể. Hai, theo quốc lộ 3 thêm 37 km qua đèo Giàng đến ngã ba Nà Phạc. Từ ngã ba bỏ quốc lộ rẽ vào đường lộ đỏ đất đá gập ghềnh khoảng 18 km là đến Chợ Rã. Rồi từ Chợ Rã tiếp tục một quãng đường thêm 18 km là đến vườn quốc gia Ba Bể, nghỉ một đêm thiên nhiên với nhà sàn và không gian núi rừng vây quanh để sáng hôm sau sẽ đi hồ sớm. Ba bể, bốn bể hay chỉ một bể? Gọi thế nào cũng đúng, bởi bể thứ bốn ngày xưa nay đã thành thôn Bạc Ngôi xinh xắn của người Tày. Bể xưa rầy đã lên đồng, thơ Tú Xương, với ruộng lúa đang xanh màu mạ chen cùng nương sắn, nương ngô, chỉ sót lại dòng kênh nho nhỏ nối hồ với cửa sông Chơ Len. Một bể bởi ba nhánh hồ vươn dài ra ba hướng, trông thật giống ba bể nối liền nhau, nơi rộng nhất 3 km, sâu nhất 35 m. Theo chuyến đò máy xuất phát từ bến bắc của hồ 1, hồ rộng nhất, trải dọc quãng đường dài 8 km, khách sẽ được thưởng ngoạn vô số cảnh đẹp ngoạn mục mà thiên nhiên tặng riêng cho ba bể. Giữa lòng hồ rộng lớn nổi lên dăm hòn đảo xinh xinh, hai đảo nhỏ cạnh nhau được gọi là đảo Quả Phụ và đảo Vườn Bà Góa, với truyền thuyết cùng nói về một người đàn bà nghèo mà đầy lòng nhân ái, được thần tiên cứu giúp trong cơn đại hồng thủy tạo nên hồ. Rồi đến đảo An Mã, với hình dáng chú ngựa trời đang bay trên nước, liền kề đó là đảo Phong Lan, luôn thơm thảo hương hoa lan, bao loại quý hiếm tụ hội về. Tiếng đò máy rì rầm rẽ nước lại tiếp tục đưa ta hòa vào thiên nhiên trời xanh, mây trắng, quyện núi rừng, qua cây cỏ nguyên sinh đang uống mình là đà mặt hồ trong vắt, nhìn những thảm nứa dây lạ lẫm, loại trúc nhỏ như sợi dây, chỉ có ở Ba Bể. Những chú cá con nhảy tanh tách xa xa và những chiếc thuyền độc mộc giống như hạt gạo trời đang êm ả giăng câu, thả lưới. Không gian thanh tịnh đến nỗi ta có thể nghe được tiếng cá quẩy đuôi đớp mồi từ xa, tiếng chim hót, tiếng vượn kêu vang vọng từ khu rừng nguyên sinh bên triền núi bao bọc quanh hồ. Thuyền xuôi đến cuối hồ Ba Bể để lên bờ, bước vào động tiên. Tương truyền nơi đây là chốn ở của tiên, thường đánh cờ và đến tắm ở ao tiên. Ao nằm giữa lòng núi đá vôi, hình thành trong quá trình xâm thực triệu triệu năm, chỉ sâu 8 đến 10 mét, rộng 3 hecta, nước xanh ngang ngắt, khí hậu mát rượi quanh năm, và tiếng động khẽ khàn trong rừng lá thấp còn nguyên vẹn nét hoang sơ, khiến du khách ngỡ mình rồi sẽ được gặp tiên. Có phải câu nói, không lấy gì ngoài những tấm ảnh, không để lại gì ngoài những dấu chân, nổi tiếng bắt nguồn từ kinh nghiệm du lịch hồ Ba Bể đó chăng? Rời động tiên và ao tiên quyến rũ, thuyền quay ngược về hồ 2, ngang bến Nam, đối diện bến Bắc, để đến bản Bạc Ngòi. Những nếp nhà sàn xinh xắn mọc liêu xiêu dọc dưới chân những ngọn núi đá vôi sừng sững, trông hệt như bức tranh sơn thủy hữu tình. Bạc Ngòi, tiếng Tày là cửa sông, như Bắc Bó là miệng nguồn, nằm ngay đầu con sông Chơ Len đổ vào Ba Bể. Trên chiếc sân sàn giữa khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ, bạn sẽ dễ dàng bắt chuyện làm quen với cô thôn nữ Tày, duyên dáng trong trang phục màu chàm truyền thống, hồn nhiên nâng chiếc đàn, tính dạo nhạc, hát then bài Ba Bể cảnh tiên, ăn cái bánh nhân đổ nho nhe của chủ nhà hiếu khách, nhẫn nha thưởng thức điệu múa quạt, múa bát, hay lắng hồn vào làn điệu sáo trầm của hát lượng, hát đối giao duyên. Và còn nữa, động Puông, ao Thích, thác Đầu Đẳng, thác Ta Ken đang mời gọi khách đến Ba Bể nhân tiện ghé thăm. Tháng 3, 2001. Thác biên giới Bản Dốc. Bản Dốc là một thác nước hùng vĩ và đẹp bậc nhất Việt Nam, nằm ở vị trí cực đông bắc. Thác là biên giới thiên nhiên giữa Việt Nam, Trung Quốc. Từ thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, khách ngang qua chặng đường 85 km với đèo Mã Phục, huyện Quảng Hòa và huyện Trùng Khánh. Thác là điểm xa nhất của huyện Trùng Khánh, cách huyện lỵ 20 km. Đèo Mã Phục là đường đèo đẹp nhất vòng cung Đông Bắc, khá cao và khúc khuỷu. Quang cảnh dọc đường đẹp như tranh vẽ. Tại đỉnh đèo, khách dễ dàng phóng tầm mắt xuống bên dưới, chiêm ngưỡng những con đường nhỏ xíu, chi chít, uốn lượn ngoằn ngoèo. Treo leo quanh những núi đồi dốc đứng, những thửa ruộng bậc thang lớp trên lớp dưới chênh vênh, những đường bờ thửa hệt như sợi chỉ dệt trên tấm thảm đất đủ màu xanh, vàng, nâu, đậm nhạt, trông xa xa dễ thương như nét vẽ hồn nhiên của trẻ con. Khách nên chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân bởi đồn biên phòng quanh thác có nội quy khá nghiêm ngặt với lý do an ninh biên giới. Thác hiện ra như một bức tranh thiên nhiên hoàn hảo, hài hòa với trời xanh, núi xanh, cảnh dòng quay sơn cũng xanh, đang lờ lững trôi xuôi sau luồng thác trắng. Từ độ cao 30 mét, nước tuôn ào ạt xuống những bậc thang đá núi, phủ trắng những mố cây lô nhô thành nhiều đường chảy nhỏ to như dải lụa, và dòng thác mỏng manh phía trong đất liền, phía Việt Nam cũng thi vị không kém. Từng dải nước bạc lấp lánh dưới nắng mặt trời xuyên thủng rặng cây dày và chảy ra từ muôn ngách đá, thật nên thơ. 2/3 thác lớn nằm trong lãnh thổ Trung Quốc, cũng như cái cầu tre lắc lẻo gập ghềnh nằm chênh vênh dưới chân ngọn thác trắng xóa, cũng bên dài, bên ngắn, đoạn thấp, đoạn cao, như là cách xác định ranh giới, dẫu thiên nhiên thế nào cũng có ý thức rạch ròi. Mùa nước cạn, dân địa phương hai phía có thể lội qua sông dễ dàng, nhưng với khách lạ phương xa, dù có muốn xuất ngoại một chân, mỗi chân một bên mố cầu, cũng sẽ gặp không ít rầy rà. Người lính biên phòng đã nửa đùa nửa thật, không bắt đâu, chỉ bắn thôi, trước khi được phép tham quan thác biên giới độc đáo này. Khách có thể thuê bè tre đưa ra giữa dòng, sát cạnh chân thác để chụp hình, hay theo những hướng dẫn viên địa phương đi sâu vào vài bản làng Tày để tìm hiểu cuộc sống hàng ngày của dân tộc thiểu số này. Và chiếc thảm cỏ nhung mát rượi bên cạnh thác sẽ là nơi nghỉ chân lý tưởng với bữa cơm dã chiến ngoài trời. Tự do xoải thẳng tay chân, ngửa mặt nhìn trời xanh qua từng kẽ lá, lắng nghe tiếng thác ru rì rầm từ các ngách đá lẫn giữa cây rừng, thêm cả mùi thơm của đất vừa được vỡ vạt bằng đôi bàn tay cần cù của những người dân trên thửa ruộng gần đấy, mà có khi thoảng lại từ phía đất bạn bên kia sông. Tháng 3, 2001. Ấn tượng tháp Chăm. Hình ảnh nào ấn tượng để tôi không thể quên trong những nơi chốn đã qua? Đối với tôi, tự thân việc đi ngao du đây đó đã là niềm vui thú vô biên rồi, nên khó có thể quên những nơi đã được đến, những gì đã được gặp trong mọi chuyến du hành. Tất thảy đều lưu lại nhiều kỷ niệm để mỗi khi ngồi dở lại từng cuốn album hình, nhìn những tấm ảnh dù chụp vội vụng về, tôi như vẫn còn cảm được cái dư âm lâng lâng khó tả. Có thể chỉ là một tấm bản nhỏ viết vẽ đơn sơ ba chữ Mũi Cà Mau lọt thỏm giữa nền trời, đất và biển xanh nơi tận cùng của Tổ quốc, hay con đường đất thôn dã yên ả mát rợp bóng cây dẫn tới khu lăng tẩm của các vị vua triều Nguyễn ở Huế, hoặc những cụm thạch nhũ sống động có thể biến hóa thành muôn hình vạn trạng dưới tia đèn chiếu minh họa trong động Phong Nha, Quảng Bình. Nhưng ấn tượng thật sự với riêng tôi vẫn cứ là những ngọn tháp Chàm cô tịch, tháng ngày lặng lẽ hắt bóng xuống những quả đồi cao dọc khắp dải đất miền Trung. Các ngọn tháp gần như thật lẻ loi trên những ngọn đồi lộng gió. Ở nơi cao thoáng như thế, chắc hẳn thời xưa chúng đã đạt đủ sự uy nghiêm cần thiết. Nhưng ngày nay lại quá ra tách biệt với các khu dân cư, nên trong chúng thật buồn bã, cô đơn, dù có nhiều tháp vẫn đông vui khách du lịch dập dìu. Tháp Ponaga, Nha Trang hay tưng bừng lễ hội KT hàng năm, hội tụ đông đảo người dân Chăm, tháp Berklong Garai, Phan Rang. Cho dù là quần thể dày đặc hơn 70 ngọn tháp, Mỹ Sơn, Quảng Nam, hay vỏn vẹn vài ngọn đơn lẻ u buồn chẳng ai ghé đến. Tháp Bánh Ít, Bình Định. Cứ mỗi khi hoàng hôn phủ tím các ngọn đồi, tất cả lại lặng lẽ trở về với chính mình, trầm mặc, u uẩn. Đã một lần chúng tôi ghé Mỹ Sơn. Chiếc xe Lam Già cọc cạch trong quãng hành trình 60 km đến thánh địa đã phải dừng lại dưỡng thương đến cả chục lần trên con đường độc đạo lồi lõm, trước sau chẳng bóng người. Chúng tôi như những kẻ lữ hành cô độc trong cuộc tìm kiếm tàn tích lịch sử. Khác với những ngọn tháp đơn, quần thể tháp Mỹ Sơn nằm sâu trong thung lũng rộng khoảng 2 km, được bao bọc xung quanh bởi trùng điệp núi cao. Nơi ấy đã từng là thánh địa văn hóa và tôn giáo của vương quốc Chiêm Thành hàng chục thế kỷ. Những ngọn tháp hoành tráng, thâm nghiêm mà kỳ bí, y như những lâu đài thần thoại trong truyện cổ tích. Chúng tôi đứng hàng giờ trước những phế tích hoang tàn đầy cỏ dại rêu phong. Nhiều nền tháp chỉ còn loang lổ đá gạch vụn, các pho tượng còn sót lại thì mất cái đầu, cái lại mất tay, các bức phù điêu cũng chẳng cái nào lành lặn do sự hủy hoại của thời gian và của cả con người. Còn những viên gạch nung đỏ quạch như chỉ chực lông ra rời khỏi thân tháp. Bước sâu vào lòng tháp, ngước nhìn lên cao, chúng tôi có thể thấy những đỉnh nhọn vươn cao vời vợi như vô tận, và thứ ánh sáng huyễn hoặc tỏa ra bên trong tháp cứ khiến chúng tôi có cảm giác như mình đang đến gần với thế giới tâm linh hơn. Hồi tưởng lại chút sử Việt Chim, nhớ đến cuộc hôn phối đầy mưu tính giữa nàng công chúa nhà Trần với vị vua Chiêm Thành Chế Mân, để chiêm nghiệm về sự nghiệt ngã của một sắc đẹp khuynh quốc. Công trạng mở cõi của Huyền Trân công chúa há chẳng phải là nỗi hận đồ bàn, tên một bài hát của Xuân Tiên, là nỗi đau muôn đời của thần dân Chiêm Thành đó sao? Và biết đâu trong số những người gốc Chăm đang bảo vệ di tích, hoặc đám trẻ chăn bò quẩn quanh dưới chân những ngọn tháp điêu tàn kia, lại không là hậu duệ của một đế vương xưa. Những ngọn tháp u tịch kia ơi, phải chăng sự lẻ loi của mi chính là điềm báo trước cho sự suy vong không tránh được của một vương quốc một thời hùng mạnh về quân sự mà còn tài hoa về kiến trúc lẫn điêu khắc, để đến cả nhiều trăm năm sau, những ẩn số về kỹ thuật xây dựng, tạo hình, chạm trổ vẫn cứ là những thách thức lớn cho các nhà kiến trúc lẫn các nhà nghiên cứu nền văn minh Chăm xưa. Ôi, những tháp chàm cô liêu lặng lẽ trong ráng chiều tím trên những quả đồi lộng gió, sao cứ mãi ám ảnh tôi. Tháng 6 năm 1999 đã đăng trong một Nơi Chúng Tôi Qua của tạp chí Nhà Đẹp số tháng 2 2001. Đọc tiếp. Phú Yên, nơi bình minh đến sớm. Lọt thỏm giữa hai gã khổng lồ Nha Trang, Khánh Hòa ở phía Nam và Quy Nhơn, Bình Định ở phía Bắc, nên Phú Yên có vẻ an phận làm cầu nối trong những chuyến du hành Nam Bắc. Không ít du khách có cảm giác cưỡi ngựa xem hoa khi qua địa phận Phú Yên, lướt nhìn những danh thắng đèo cả. Mũi Đại Lãnh, bãi biển Mỹ Á, Long Thúy, vì chúng dọc ngay quốc lộ, cho dù chúng có làm ta ngẩn ngơ thoáng qua đôi phút. Nhưng Phú Yên đâu chỉ có ngần ấy địa danh để nhớ. Phú Yên có cả một kho tàng thắng cảnh đang chờ được đánh thức bởi một chiếc đũa thần. Tại thị xã Tuy Hòa, Phú Yên đã có ngay một bãi biển xinh đẹp không thua bãi Nha Trang của Khánh Hòa. Cạnh đấy là tháp Nhạn, nằm gần đỉnh núi Nhạn của người Chăm. Tháp được xây dựng vào thế kỷ 14 trên khu đất bằng phẳng, cao khoảng 20 mét, thờ nữ thần thiên y Anna. Đứng tại đây, du khách có thể thấy toàn cảnh thị xã nằm hiền hòa cạnh dòng Đà Rằng, hợp lưu của sông Ba và sông Hình, và xuôi chảy ra cửa biển Tuy Hòa. Nơi đây luôn luôn vui đông người đến thưởng ngoạn nhờ không gian thoáng đãng hữu tình. Và những đêm trăng sáng, nơi đây còn là nơi tụ hội dân địa phương để vừa thưởng thức muôn ánh đèn như sao xa giữa lòng thị xã, vừa chiêm nghiệm một chút hoài niệm về một vương quốc chim xưa. Từ thị xã lên mạn bắc khoảng 30 km ngay dưới chân đèo Quán Cao, xã An Cư, huyện Tuy An là đầm Ô Loan đã được công nhận thắng cảnh quốc gia, là đầm nước Lợ rộng 1.200 hectare, thông ra biển bằng một lạch nhỏ. Nước đầm trong xanh như ngọc, mặt nước êm ả không gợn sóng, nhờ có các dãy núi bao bọc ở phía bắc và phía tây. Đầm Ô Loan nổi tiếng với món hàu và sò huyết tuyệt ngọt. Thời Cần Vương chống Pháp, ông Tú Lê Thanh Phương đã từng dựng cờ khởi nghĩa tại đây. Không xa đầm Ô Loan là Gành Đá Dĩa, thôn 6, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An. Gần hoặc gành, có hơn 35.000 cột đá lớn dựng đứng, được thiên nhiên xếp đều đặn, lớp nọ liền lớp kia. Nhìn xa thì giống một tổ ong khổng lồ, đến gần lại giống những chồng dĩa xếp lên nhau. Cạnh gần là bãi bàn, có nhiều tảng đá màu vàng sáng lấp lóa dưới ánh mặt trời. Từ thị xã Tuy Hòa xuôi nam khoảng 35 km là cụm danh thắng Đèo Cả, Vũng Rô, Mũi Đại Lãnh, Hải Đăng Đại Lãnh. Đỉnh Đèo Cả là ranh giới tự nhiên giữa Phú Yên, Khánh Hòa. Đèo dài 12 km, cao 500 m, trên có ngọn núi đá bia Thạch Bi Sơn cao nhất khu vực 706 m. Đây là di tích lịch sử gắn liền với truyền thuyết Nam Tiến của vua Lê Thánh Tông 1471. Đây cũng là hòn núi ăn thông ra biển xa nhất của Việt Nam. Đứng trên núi đá bia, ta có thể thấy toàn cảnh khu vực Đèo Cả với suối Hàn, khu du lịch Đập Hàn, biển hồ chứa nước ngọt với diện tích 66 hectare và vịnh Vũng Rô. Vũng Rô ở bắc Đèo Cả là một trong những cảnh quan biển đẹp nhất miền Trung. Ba phía bắc, đông, tây đều có núi cao bao bọc, tạo thành vịnh kính 15 km. Với rất nhiều bãi tắm trong xanh lặn sóng, các mịn trắng phao như bãi Chùa, bãi Lao, bãi Ngà, bãi Chính, bãi Môn. Từ Vũng Rô theo thuyền mái để đến bãi Chính. Sau đó còn phải vượt 5 km đường mòn xuyên rừng, băng qua nhiều con suối, leo lên những con dốc cao thăm thẳm gần 6 tiếng đồng hồ để chinh phục Hải Đăng Đại Lãnh. Khách sẽ nghỉ qua đêm tại đây, rồi sáng sớm sẽ là người đón bình minh sớm nhất nước. Đây là điểm cực đông trên đất liền. Mũi Đại Lãnh, Mũi Điện ở Nam Đèo Cả là điểm dừng đầu tiên khi bước vào tỉnh Phú Yên. Đây cũng là một thắng cảnh nằm trong đoạn bờ biển nước ta bởi hình dáng cong cong lưỡi liềm. Cạnh bờ là một rừng dương quanh năm một màu xanh mát mắt và một con suối nước Lợ trong vắt. Bùa Minh Mạng đã cho chạm khắc phong cảnh tuyệt đẹp của Đại Lãnh vào một trong chín cửu đỉnh đặt tại Thế Miếu 1836 và dưới Triệu Tử Đức 1853. Đại Lãnh có tên trong từ điển quốc gia do triều đình biên soạn. Nơi đây cũng được liệt vào những điểm du lịch biển đẹp nhất Đông Nam Á. Như thế, Phú Yên đầy đủ thắng cảnh rừng, biển, núi, đồi, sông, bãi, tháp chàm, lại ưu thế là còn nguyên sơ, ít người ghé đến. Chỉ cần dấn thêm hơn 100 cây số so với Nha Trang, Tuy Hòa cách Sài Gòn 561 km, ta đã có thể đánh thức Phú Yên. Tháng 4 năm 2004. Hương trà phố núi. Ở Plao, Bảo Lộc, xứ sở của trà, đâu đâu cũng thấy trà. Trong nhà, trước sân, sau nhà, chỗ nào cũng có thể thấy thấp thoáng những vạt đồi trà. Trong cái không gian mênh mang quen thuộc ấy, thì không khí chúng tôi hít thở đều thấm đẫm hương trà. Và ký ức đậm đà nhất trong tôi về phố núi ngày xưa không là đồi trà nương dâu trập trùng xanh ngút mắt, cũng không là dãy núi phía xa xa quanh năm luôn được bao phủ bởi những dải sương trắng mờ mỏng mảnh, mà chính là cái chái bên hông nhà, nơi mẹ tôi đặt những lò sấy trà. Cái chái ấy nằm dọc theo chiều dài căn nhà chính, và những lò sấy ấy đối với tuổi thơ chúng tôi hệt những ông táo khổng lồ, bởi miệng lò nào cũng có thể đặt vào đấy một nong trà to tướng. Trời lạnh mà chui vào chái lò sấy thật không có gì tuyệt diệu hơn. Trời phố núi luôn giá lạnh, nên chái lò là nơi chúng tôi thường xuyên vào ra. Đi đâu về, chúng tôi cũng đảo qua nó trước tiên, rồi mới lên nhà trên. Cả những khi đã chui vào tấm chăn bông dày cộp mà không ngủ được, thay vì nằm kháo chuyện chờ giấc, chúng tôi lại nhõm dậy, rủ nhau lén mẹ theo cổng sau chui vào nhà sấy. Chỉ cần bước tới ngạch cửa, cái lạnh xe sắt bên ngoài biến đâu mất cả. Hơi ấm, có tẩm mùi trà, xoắn xít bao lấy chúng tôi. Vào những buổi tối ngẫu hứng, chúng tôi còn có cái thú ăn khoai lùi bếp nóng. Lần nào lẻn vào trái lò, chúng tôi đều mang theo cả túi khoai mật, thứ khoai ruột vàng ươm, ngọt như được ướp mật, để dúi vào trong đống tro trấu, mặt cưa, lúc nào cũng ủ sẵn hơi lửa. Chờ khi mùi hương của khoai chín đã nhẹ nhàng chen lẫn vào trong hương trà, lúc nào cũng sẵn. Chúng tôi lấy đũa sắt cời tro, khều ra những củ khoai đã chín vàng, thơm mùi nướng. Lần nào ra khỏi nhà sấy, trên người đứa nào đứa nấy đều được ướp một mùi hương đặc biệt, pha trộn giữa hương trà và hương khoai mật, để chúng tôi mang vào ướp hương cho giấc mơ tuổi thần tiên. Con mẹ thì lại có thú vui khác. Đều đặn mỗi buổi sớm khi trời đất vẫn còn nhạt nhòa tranh tối sáng, dù có lạnh đến thế nào, mẹ vẫn trở dậy lui cui chẻ nhỏ những miếng củi thông để nhóm bếp pha trà. Trong thinh lặng tuyệt vời, chỉ có tiếng tí tách của bếp lửa, tiếng nhạt nước rót vào trong chiếc ấm tích cũ mềm, hương trà quyện đặc trong không gian, tha hồ phả đều mọi ngóc ngách. Trong trái lò, lên nhà trên, xuống nhà dưới, lan man tận ngoài hiên, lãng đãng khắp những vạt trà. Thế rồi gia đình tôi dời lên phố thị, xa hẳn phố núi hiền lành của tuổi thơ, xa hẳn những nương dâu, đôi trà và xa cả gian nhà sấy ấm áp, thân thương. Hương trà ngang ngát khắp không gian thuở nào, chỉ còn lại chút hương thừa trong chiếc ấm tích mà mỗi buổi sáng mẹ tôi vẫn cần mẫn trở dậy khi trời còn tối để nhóm bếp pha trà. Đã đăng trong một không gian Việt của tôi, báo Kiến trúc nhà đẹp, tháng 9 năm 2002. Thác. Đã là tỉnh cao nguyên thì nơi nào lại chẳng có thác. Đắk Nông có Rai Sáp, thác chồng hay thác khói. Đắk Lắk là Rai Nua, thác vợ. Gia Lai Pleiku là thác Phú Cường. Còn Kon Tum có Đắk Lung, Đắk Chờ, vân vân. Riêng Lâm Đồng là tỉnh có nhiều thác đẹp, nên không biết chọn thác nào làm hình ảnh đại diện. Thác to, thác nhỏ, thác ở xa hay thác ở gần thành phố. Mỗi thác mỗi vẻ, có thác dịu êm, có thác hùng vĩ, không thác nào kém vẻ thác nào. Thác lại thích xúm xích vây quanh thành phố Đà Lạt mới ngộ chứ. Làm một cuộc thống kê nho nhỏ, ta có thể kể. Ngoài trừ thác Đam Ri lạc loài ở tích tận Bảo Lộc, cách thành phố Bảo Lộc 18 km, cách thành phố Đà Lạt 130 km, thì dọc theo quốc lộ 20 đi Đà Lạt, ta có thể chạm tay vào khá nhiều thác. Trên quốc lộ 20, cách thành phố Đà Lạt 50 km là Bốp La, Liên Đầm, Di Linh, 37 km là Gu Ga, Đức Trọng, 27 km là Liên Khàng hay Liên Khương, Đức Trọng, 10 km là Pren, thành phố Đà Lạt, 5 km là Đắk Tăng La, thành phố Đà Lạt, 2 km là Cam Ly, cách chợ Đà Lạt. Cũng trên quốc lộ 20, cách Đà Lạt 45 km, rẽ vào xã Tà In, Đức Trọng, 15 km là thác Bảo Đại, 50 km, rẽ bên trái 6 km, Đức Trọng là thác Bông Gua, 80 km, rẽ phải vào quốc lộ 28 đi Phan Thiết 12 km, Di Linh là thác Li Liang. Còn từ trung tâm Đà Lạt, hướng Tây Nam, theo quốc lộ 27 đi Đắk Lắk 25 km là thác Voi, Nam Bang, huyện Lâm Hà. Hướng Bắc đi 18 km là thác Angkor, khu du lịch Đan Kia, Suối Vàng. Hướng Đông Nam đi 18 km đường Đơn Dương là thác Hang Cọp, xã Xuân Thọ. Thác Hang Cọp. Thác Hang Cọp còn gọi là thác Đạ Sa, thác Ông Cọp, thác Thiên Thai. Có hai cách đến thác: đi xe lửa đến ga Trại Mát, sau đó đi xe thồ thêm 5 km. Đi xe máy thẳng đường đèo Trại Mát, xuyên qua cánh rừng thông trên con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, hiểm trở hình chữ chi, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm. Quang cảnh nơi đây vắng lặng, thưa người, dọc suốt hành trình chỉ nghe tiếng thông reo bất tận, thi thoảng là tiếng suối róc rách đâu đó nơi bìa rừng. Đi vào dịp cuối năm, còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang dại của dã quỳ vàng rực nở rộ cạnh bên đường. Phong cảnh nơi đây còn nguyên vẹn sự hoang sơ, hình như chưa bị bàn tay con người can thiệp vào. Một chú cọp đã được khắc họa to gấp nhiều lần cọp thật, đứng sừng sững ngay lối cổng vào. Xưa, nơi đây là lãnh địa của chúa tể rừng xanh, luôn là mối đe dọa cho cư dân quanh vùng. Về sau, có một chàng dũng sĩ người tộc Chin đã bắn được nó, đem lại an bình cho dân nơi đây. Vào gần đến thác, ta có thể thấy tượng người dũng sĩ đang trong tư thế giương nỏ đốn hạ chúa Sơn Lâm. Từ trên cao khoảng 40 mét, dòng thác hùng vĩ cuồn cuộn đổ xuống, đập vào những gành đá nhấp nhô, tung lên những khối bọt trắng xóa. Cạnh đó là những tia thác nhỏ hơn len lỏi từ những hốc đá tuôn ra mỏng mảnh, lấp lánh ánh bạc dưới tia nắng mặt trời. Xuống đến chân thác, chúng quyện vào nhau tạo thành dòng suối êm ả xuôi về hạ nguồn xa xa. Thác và suối được bao bọc chung quanh bởi cánh rừng nguyên sinh dày rậm, và cảnh quan nơi đây thì chưa bị mấy cái chòi lá, lều bạc, kiosk lưu niệm phá hỏng sự hài hòa của thiên nhiên. Nói cách khác, phải cảm ơn con đường dẫn vào thác còn quá gập ghềnh, trắc trở, nên người ta đã cố tình bỏ quên nó trong những cuộc du hành Đà Lạt chăng? Tháng 5, 2001. Thác Li Liang, nàng công chúa đang ngủ. Được công ty du lịch Đà Lạt Toxeco đưa vào hoạt động từ 1 tháng 1 năm 2001. Nhưng Li Liang dường như chẳng ai thèm biết tới. Từ Sài Gòn, theo quốc lộ 20 đến thị trấn Di Linh, Lâm Đồng, có một ngã ba, đó là quốc lộ 28 đi Phan Thiết, Bình Thuận. Theo đường này khoảng 12 km, rẽ vào một đoạn đường đất 100 m sẽ đến thác Li Liang. Quốc lộ 28 tuy tráng nhựa phẳng phiu nhưng rất ít xe qua lại và ít cả dân cư. Còn chừng 5 km đến thác, ta sẽ bắt gặp một rừng thông ngút ngàn, hoang vắng đến độ tưởng như vừa khám phá ra một Đà Lạt khác trong lòng Di Linh, dù nơi đây còn cách Đà Lạt đến 80 km. Cổng chào của thác nằm ngay trên đường quốc lộ 28, chưa qua cầu số 4. Cột mốc xác định vị trí thác, nên thác Li Liang còn được gọi là thác cầu 4. Li Liang, theo tiếng Cờ Ho, có nghĩa là thác đá, thuộc xã Gung Ré, huyện Di Linh, Lâm Đồng. Gọi là thác đá vì dòng nước chảy tràn trên vô vàn những gành đá lô nhô lớn nhỏ, bắt nguồn từ những dòng suối trong cánh rừng già nguyên sơ, tung đổ, tung bọt trắng xóa qua nhiều bậc thang bằng đá, giống như những chiếc bè nhấp nhô ẩn hiện. Khách có dịp đứng trên bãi đá chìm trong làn nước trong vắt mát rượi ngay đầu nguồn thác, và phải luôn cẩn thận vì những con nước mạnh có thể làm chới với, mà miệng thác thì ở ngay cạnh đấy. Men lần theo con đường nhỏ trơn trượt và phủ đầy lá khô, xuống hơn 100 bậc thang đến tận cuối dòng, để nhìn lên toàn cảnh thác từ cao đổ xuống thật mạnh, mới cảm hết sự hùng vĩ của nó. Bên cạnh đấy lại là sự đối nghịch thú vị, trốn. Trong giây lát, vào khu rừng nguyên sinh hoang dã, lại là một sự vắng lặng tuyệt đối. Tiếng thác văng vẳng như từ một nơi rất xa, cũng không thể làm vẫn đục được sự im ắng của không gian, không cả tiếng chim. Đường đi đến thác đã mở và con thác đẹp đang chờ. Chỉ cần có người biết đến là nàng công chúa sẽ thức. Chắc chắn sẽ là một ấn tượng khác khi nghĩ về du lịch Đà Lạt. Tháng 11, 2001. Chinh phục Lang Biang. Lang Biang hay Lang Biang đều đúng, là ngọn núi cao nhất Đà Lạt, 2.163 mét so với mực nước biển. Núi thuộc huyện Lạc Dương và nằm trong xã Lác với hai tộc ít người là Lạch và Chin. Cách trung tâm thành phố 12 km về hướng Bắc, theo đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đi mãi, sẽ gặp Lang Biang sừng sững chắn ngang. Chinh phục Lang Biang ư? Không còn khó nữa. Nhưng đừng chinh phục bằng xe đặc chủng, vì nó êm ái quá. Một chút lãng mạn, hãy lên đỉnh bằng chính đôi chân quyết chí của mình để có thể đi xuyên qua nhiều cánh rừng thông vắng lặng, để thỉnh thoảng là bắt gặp chiếc cầu treo đơn sơ trong khu rừng tên Mimosa. Không phải là rừng trồng hoa Mimosa, lưng chừng núi, hay bắt gặp những người lạch và chim gùi củi ngược rừng. Đừng lo không biết đường đi, vì sẽ có một hướng dẫn viên thổ địa đứng chốt ngay khi bạn vừa lọ mọ dò dẫm những bước khám phá đầu tiên ngoài bìa rừng. Chắc chắn con đường xuyên rừng quen thuộc của họ ngắn còn nữa, 3 km, so với con đường dễ đi là men theo lối của xe đặc chủng 6 km. Họ là những người thật thà, nói tiếng Kinh lơ lớ. Cái giá mà họ đưa ra, muốn cho bao nhiêu thì cho, đã nói lên tính cách hiền lành của họ rồi. Nên bảo đảm giá ấy sẽ tăng dần đều khi bạn đồng hành với họ. Bạn sẽ dễ mũi lòng qua những câu chuyện đời thường, nghe cảnh đời của dân tộc họ càng lúc càng chật vật khó khăn thêm, khi người Kinh càng lúc càng đông đúc lên khiến họ không còn đất sống, phải dạt xa hơn phố thị. Thế nào, bạn cũng sẽ cho hơn nhiều cái giá mà bạn tính cho, tôi chắc chắn thế. Đừng tưởng đường nào cũng sẽ đến La Mã, bởi nếu không có họ, bạn sẽ loay hoay lòng vòng choang choẹt ngoài bìa rừng cho đến tối mà chưa chắc thoát khỏi một cây số. Bởi đường rừng thì nhìn đâu cũng thấy cây là cây, nên cần một cây gậy chống rồi chân đất, còn giày dép quẩy tòn ten trên vai và lên đường. Bảo đảm áo len, áo lạnh gì gì cũng cởi tuốt tuột, cột choàng ngang hông cho rảnh, bởi việc leo núi trơn trượt, dốc đứng sẽ làm bạn toát mồ hôi lạnh ngay nếu bạn thích lạnh. Người dẫn đường có nhẫn nha thế nào thì bạn cũng khó lòng bắt kịp, nên chốc chốc họ lại phải dừng lại chờ, còn bạn thì cũng dừng lại thở. Cũng như để chờ cho tiếng phì phò giảm bớt cường độ lẫn trường độ. Thẳng hoặc có ai bắt kịp được họ, cánh thanh niên chẳng hạn, thì họ sẽ vui vẻ kể lại chuyện tình chàng Lan và nàng Bian cho mà nghe. Hoặc khi được hỏi về phong tục tập quán của dân tộc họ, họ sẽ hãnh diện huyên thuyên nói với giọng hào hứng hẳn. Khi đã đến đỉnh, họ vẫn đầy nhiệt tình chỉ trỏ phía dưới xa kia là toàn cảnh Đà Lạt với đồi núi chập trùng. Phía dưới kia là hồ Đăng Kia, suối vàng mơ mộng. Dưới kia là thành phố ẩn hiện bao mái ngói đỏ xanh. Dưới kia là ngàn thông xanh ngắt một màu. Mới thấy họ yêu thương quê hương của họ đến giường nào. Tháng 8, 2003. Hai cái túi. Cổ tích thì hiện tại, nhân dịp Đà Lạt diễn ra Festival Hoa từ ngày 29 tháng 12, 2015 đến 2 tháng 1, 2016. Trên một ngọn đồi thông, hàng ngày người ta thường thấy một ông lão tha thẩn như đang tìm kiếm thứ gì. Dáng ông gầy gò, nhỏ thó nhưng tướng đi vẫn còn nhanh nhẹn. Ông vốn sinh ra, lớn lên và già đi tại nơi này, nên dĩ nhiên ông thuộc từng ngóc ngách những con đường dẫn lên, dẫn xuống quanh những quả đồi. Thuở nhỏ, đồi thông chính là nơi ông nô đùa, chạy nhảy, vui chơi cùng chúng bạn, và cũng là nơi cho ông thả ước mơ. Nằm trên thảm cỏ nhung xanh mượt, được ngửi mùi thơm ngai ngái của lá khô và cỏ dại, đôi mắt gửi lên trên tán lá thông đang vi vuốt tận trời cao, và tai lắng nghe rõ được mọi thứ tiếng thiên nhiên đang hát, dù khẽ khàng nhất. Chú bé con thuở ấy đã biết cảm nhận được vẻ đẹp thuần khiết của trời cao, đất sâu, một thiên đàng có thực, rất gần gũi, đi theo suốt cả tuổi thơ chú. Ngày ấy, chú đã có thú vui sưu tầm những quả thông rơi vì hình dáng ngộ nghĩnh của nó. Những quả thông với vô số cánh, tưởng như đúc từ khuôn, nhưng không quả nào giống quả nào. Quả nở bung hết cỡ như cái chén, quả chỉ hé hé, búp búp như muốn gói cả mưa và nắng vào trong. Cũng có nhiều quả mà, ngay khi bị gió quật tung xuống nền đất ẩm, vẫn cứ ngoan cố chẳng chịu bung ra. Mỗi quả là mỗi vẻ đẹp khác nhau, mà chỉ có bàn tay kỳ diệu của tạo hóa mới khéo léo tạo dáng được như thế. Khi phố núi trở thành địa danh du lịch được nhiều người biết đến, thì cuộc sống yên ả của ông bị xới tung lên một cách tàn nhẫn. Người ta kéo đến ngày càng đông, để vui chơi, để thư giãn, và để hưởng cái không gian ôn đới hiếm hoi trong một xứ sở nhiệt đới. Và đương nhiên, họ còn đem cả sự bát nháo, ăn uống ngay trên những bãi cỏ, giẫm đạp lên thiên nhiên, cười đùa, ho hét ồn ào, khuấy động cả một vùng trời vốn dĩ sinh ra chỉ biết có tiếng cỏ cây, hoa lá, chim muông. Họ hồn nhiên tham quan, hồn nhiên cắm trại và hồn nhiên bỏ lại sau lưng là đủ thứ rác, những thảm cỏ nhậu nát, những gốc thông bị băm vằm ngang dọc bằng những cái tên, rồi những cành hoa, nhánh thông non vô tội bị bẻ gãy, giật kéo, cả những chai lọ, bao ni lông, tàn thuốc lá, giấy dơ vương vãi khắp nơi. Những quả thông rơi vãi trên nền đất cũng không thoát được trò mua vui cho thiên hạ. Xưa kia, chúng nằm im lìm trên nền đất để chờ đến lúc mọc rễ, nảy mầm thành cây thông con, góp vào thảm thực vật ngày càng thêm dày rậm, phong phú. Thì ngày nay, chúng bị thu gom vội vã để trở thành món đồ thủ công mỹ nghệ mua bán trao tay. Ông lão vẫn hàng ngày tha thẩn trên những quả đồi thông. Trên tay ông, bây giờ không phải là một cái túi, mà những hai túi. Một túi để đựng trái thông, cái thú vui ưa thích mà ông đã có ngay từ khi còn nhỏ. Và cái túi kia là để đựng rác. Quả thông rồi sẽ góp phần làm đẹp cho đời. Còn ông, gom rác để làm đẹp cho những ngọn đồi tuổi thơ ông. Người ta vẫn trông thấy ông gầy gò, nhỏ bé, thẫn thơ trên những ngọn đồi thông, mùa này sang mùa khác, năm này tiếp năm sau. Mùa thông sai quả thì cả hai túi đều nặng, còn mùa thông thưa trái, túi đựng rác phình to hơn túi đựng thông gấp mấy mươi lần. Trở lại cao nguyên mùa này, người ta dễ dàng nhận ra hình dáng gầy guộc của ông lão nhặt thông. Có điều, khác một chút là bây giờ có thêm chú bé con lẻo đẻo theo ông lên đồi. Chú hồn nhiên tung tăng chân sáo bên cạnh ông lão. Và xem kìa, trong tay chú cũng có hai cái túi hệt ông của chú. Chú bé cũng như ông lão đang cố gắng làm đẹp lại cho những quả đồi quê hương. Trên cao, thông nghiêng ngã. Vì giận dữ, những con người vô cảm đến đây hưởng thụ thiên nhiên rồi tàn phá thiên nhiên. Nhưng bên dưới, thông lại nghiêng mình, vi vu lời réo rắt, cảm ơn những hành động lặng lẽ thật đẹp của hai ông cháu. Hãy lắng nghe, ngàn thông đang hát. Tháng 12, 2015.